Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 10 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh nhân mùa an cư tiết hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam.
Con thiền nhưng không thấy có gì mới, không học hỏi gì thêm được nên không thấy thích thú trong thiền tập. Mới một câu mà thấy ba chữ không thì có gì nghe mà sầu não. Xin Thầy chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành. Trả lời, việc đầu tiên mà hành giả cần làm là thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Bây giờ hành giả phải thấy cho rõ được là khi mà mình có chánh niệm, trạng thái tâm mình thế nào và khi thất niệm, trạng thái tâm như thế nào. Cái đó là cái cần thiết mà hành giả phải biết. Rất nhiều người tư duy như hành giả, nghĩa rằng họ nghĩ rằng tu thiền nhưng mà không thấy gì mới, không học thêm được gì, vì họ không hiểu biết mình làm cái gì và những gì mình đạt được từ xuyên qua cái sự thực tập của mình. Vì không mình biết làm cái gì, do đó mình cứ than hoài. Rồi mình cũng không biết là mình tu cho tới bây giờ mình hưởng được cái gì, mình có được cái gì. Nói cách khác là nhận ra được sự giá trị của sự thực tập. Hành giả tự mình có cảm nhận điều này không? Thầy nói khi mà mình không thấy được cái sự lợi ích của sự thực tập, mình chưa thấy cái sự ích lợi của nó, mình không có muốn tiếp tục nữa, mình không thích thú nữa. Hành giả có nhận ra được giá trị của sự thực tập không? Vì không nhận ra được cái sự giá trị của sự thực tập nên không thể nào tiến bộ được. Rồi thầy đặt câu hỏi, vậy bây giờ hành giả có nhận ra được không? Câu trả lời, dạ có chứ, con thấy rõ lợi ích của sự thực tập thì con mới tiếp tục tu cho bộ. Có thấy có sự lợi ích. À. Nhưng mà rồi thầy nói, nếu mà học được thêm điều gì không, cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà chỉ có chú tâm vào đề mục thôi thì chẳng bao giờ hiểu chi cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm xét để thấy có cái gì khác, có cái gì mới, thấy đầy đủ nhiều khía cạnh thì trí tuệ sự hiểu biết mới sanh lên. Như vậy trong sự thiền tập thì cũng giống như người ta làm ăn buôn bán, mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình để rồi mình tìm xét, mình quay ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa không. À, thấy khía cạnh này rồi nhưng mà còn thấy khía cạnh kia không, mình cái nhìn của mình nó phải đầy đủ thì lúc bây giờ mình mới là trí tuệ mới sanh. Chúng ta nói rất nhiều về đối tượng, đây thầy lấy một ví dụ này, tâm quan sát vị hành giả hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng như thế nào đi mới đặt cái câu hỏi đó. Nên mình nói đối tượng là chi, là cái chi mà nhận biết bởi tâm. Mình nói vậy đó, mà cái chi nhận biết bởi tâm mình đâu coi nó là đối tượng đó. Ai ai mà làm gì mình phiền đó, mình nhìn đâu phải là mình nhìn đối tượng đâu. Đối tượng chỉ là đối tượng, mình nhìn mình có bực bội gì trơn mà không á. Mình nhìn tâm mình bức xúc bực bội. À, mình ngồi mà ví dụ như đối tượng mà nó tới mà làm cho mình đau, đau đớn cái gì đó, cái đó phải đối tượng nó đâu, mình than quá đều đất à, như đau chẳng hạn. Thì đối tượng phải đối tượng mà mình hỏi mình nói rất là giỏi. Đối tượng là cái gì nhận biết quay tâm, nhưng mà mình hiểu cái gì trong này này, mình hiểu rất là ít. À. Rồi khi sáu căn tiếp xúc trong tầm sáu trần tâm hay biết trong này có vô thường khổ vô ngã, bị hiểu được cái gì? Dạ hiểu vô ngã. Đó, cái này là không té chứ không phải không ta. Trí tuệ chỉ phát sanh khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm tham sân si. Chỉ khi nào tâm chánh niệm hoàn toàn trong sạch thì trí tuệ mới có. Thì mình mới hiểu cái câu thầy nói này. Trí tuệ khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm bởi tham sân si. Đó, bây giờ ông chỉ cho mình cách làm thế nào và quan sát cái tâm quan sát. Nó sẽ mới tập cái đây trong cái khóa thiền này, tới trước đó giờ chứ đâu có tập tâm quan sát, cứ chạy theo đối tượng rồi. Tâm quan sát ngồi qua thì mình ghi nhận được cái gì, tâm mình ghi nhận được cái gì, tâm mình hay biết cái gì. Rồi tâm quan sát đắm nhiễm ô nhiễm là sao, là bắt đầu nó giả dựa rồi đó, cú gặp tới rồi nó rề 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 rề, nó cứ chạy qua phòng xe không xe. Mà hồi trước nó đâu có ở trong phòng xe, ngồi đó mà tâm mà nó năng nổ mà nó vận động lại, nó thấy đủ thứ cái, nó thấy tiếng bên ngoài, thấy cả trong, thấy tiếng bên ngoài, nó thấy tiếng chim, nó thấy tiếng quả, nó thấy tiếng người, nó thấy tiếng bê nổ. Rồi đối qua nó thấy trong thân, nó thấy miệng xúc chạm miệng, rồi xúc chạm tay, xúc chạm bông đích, đủ thứ xúc chạm. Cái chuyển vậy mà tới khi mà bùng vũ nó ta rề cái này không sao làm vậy. Khi mà nó chỉ là sự biết là ngủ rồi, sao mà ủa nãy giờ sao có cùng xem hoài vậy mà nó miệng còn nói nữa chứ, xem đức.
Thì quý vị thấy không, cái câu thầy nói rất là đơn giản, quan sát quay chừng tâm ô nhiễm, tâm quan sát của mình có tắm nhiễm không, mình dòm cái đó mình tập, mình bây giờ mình hiểu. Vì vậy quý vị thấy pháp hành thì đâu có phải dễ, mà muốn cho thích thú nữa thì là cả là một cái chuyện khó khăn chứ không phải không. Nhưng mà kể nó, mình từ từ mình tập. Ngày hôm qua em kia sư ăn cơm với thầy, sư nói chuyện nó thưa thầy năm này đấy, rất nhiều vị thưa với nói với tôi là năm này thầy dạy cao quá so với những năm trước, thầy dạy cao quá. Cái thầy cười, thầy hỏi vậy ý sư sao, ý hỏi sư chỉ dùng ý sư sao, nói giờ thưa thầy tôi lật mấy bài cũ thì tôi thấy thầy cũng có nói về vấn đề này. Ví dụ như thầy nói về quan pháp niệm xứ rất là nhiều bài, ngay cả năm 2006 tức là cách đây cũng 20 năm rồi. Nhưng mà thiệt ra hồi đó tôi nghe tôi chẳng hiểu gì đâu. Ông nói đúng rồi, nói vậy là thành thật đấy. Thì năm này thầy sư thấy ông tôi cũng lặp lại cái đó, nhưng mà bởi vì quý vị tập, tôi bắt quý vị tập đấy chẳng hạn tập pháp chắc như là thầy đã nói từ năm 2004 chứ phải nói bây giờ. Sư nhớ năm 2004 là lúc đó là có sư tâm pháp qua đây đó. Thầy nói tập pháp chắc gì có hiểu gì đâu. Tại vì sao? Phương pháp mình tập từ trước đến giờ là tập thiền là đừng có suy nghĩ, mà bây giờ ông ép vô suy nghĩ mình không chịu, tâm mình là đối kháng, không muốn suy nghĩ, nó suy nghĩ là không phải tập thiền. Thì chính 2004 là thầy đã nói rồi, bây giờ thầy nói lại, thì thầy nói hồi đó đó tôi nói sư đồng ý, nhưng mà sư có tập đâu mà sư biết, sư đâu có hiểu. Vì vậy bây giờ tôi nói lại và tôi ép quý vị tập nữa, quý vị tập tập tự nhiên quý vị tập quý vị hiểu đó. Cái mà tôi nói trở lại thì quý vị thấy đúng như vậy đó. Chứ không phải là tôi thêm cái mới. Tôi thêm cái mới là sao, là từ trước giờ đó tôi nói nhiều về tâm, tôi nói chánh niệm, bây giờ tôi chuyển qua trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này quý vị đã có đâu, do đó tôi mới nói cái vấn đề mà cái mà kiến thức. Cái gì mà tôi hướng dẫn, tôi giúp đỡ, tôi trao truyền cho quý vị học, quý vị biết. Mà cái này là thầy đã nói từ lâu lắm rồi. Vậy, do đó, theo ý của sư, mình đừng có nôn nóng gì đó, từ từ mình đi. Vấn đề là mình có thật sự mình muốn tập không, khi mình tập tự nhiên từ từ mình hiểu không? Mà muốn không muốn là sao, ông thầy, ông canh em mình phải tập cho biết sao giờ phải không? Ông phải hỏi mình phải tập. Đó, đôi khi ép vậy mà nó cũng tốt. Đó, ví dụ chẳng hạn như khi mà thầy hỏi quý vị, sư có biết trả lời đâu? Là sư cũng ngồi, sư cũng giáo bộ, nó à, rất thầy hỏi, rất thầy hỏi, nhưng mà thiệt ra là mình cũng không biết nữa. Là bộ mình cũng ngon lắm nghe, nhìn qua nhìn lại mà thiệt ra mình có biết chó gì đâu. Năm nào cũng qua là tại vậy, tại vì hỏi ông thầy hỏi mình cũng trót vớt, mình cũng chẳng biết gì hết. Thì từ từ nó hiểu mà, không biết sao, thành ra kể nó, mình cứ tập, mình là mình có thiện chí mình tập rồi được. Bây giờ sư đọc lại câu này, trí tuệ chỉ phát sanh khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm và tham sân si. Mình có thấy tâm quan sát của mình không? Mình không thấy sao mình biết nó đắm nhiễm tham sân si. Bây giờ ông giảng hết, awareness of awareness là chánh niệm trên cái tâm chánh niệm mình cứ ngồi mình canh chừng cái tâm mình hoài. Bây giờ nó nghe tiếng chim, nghe tiếng ca, nghe tiếng người nói này, như vậy đang nó có sự hay biết. Rồi thêm nữa nó biết cái gì nữa, nó biết trong thân này. Thì quý vị thấy không? Cái đó là cái bằng chánh niệm trên chánh niệm. Thì bây giờ trong khi mà đang ngồi như vậy thì nhân tâm bắt đầu nó có phiền não, nó giang vô, nó giả dựa chẳng hạn. Rồi, thì bây giờ mình mới hiểu ông muốn nói cái gì. Làm sao hành giả nhận ra rằng tâm chánh niệm có phiền não giang vô? Câu hỏi này sư hỏi chứ ai hỏi đâu. Thầy trả lời nhận ra được sao không, khi chánh niệm thái độ của hành giả có chân chánh hay không, muốn có mong đợi hay bực bội hay đối tượng trong khi mình đối tượng quan sát không. Đó, bây giờ lấy thái độ chân chánh. Nếu mà quý vị chưa thấy cái tâm quý vị lấy thái độ chân chánh làm cái mốc. Ngồi thiền mà mình chỉ muốn cho thấy đối tượng cho rõ. Ê, nó mờ là tay mình sắp sửa ngủ rồi, mình muốn thấy cho rõ, mình muốn thấy cho rõ. Đó, đưa tay bụt đè bụng, xẹp làm gì? Để tâm tham với cái gì nữa. Thành ra ông nói nhận ra được tùy theo cái thái độ chân chánh. Mà sư thấy bây giờ cái phương pháp mà rồi có một vị nói là con người cũng thấy cảm thọ đó, cảm thọ rất là nhiều. Bây giờ thầy nói bây giờ phải thấy cái tâm mình thấy cảm thọ, đó là ông đẩy lên đó. Mà mấy cái này là quý vị thấy khi mà tập ông nói trở lại mới biết là tại sao mà thầy nói như vậy. Chỉ cần một chút xíu tâm tham chen vô, dù rất nhỏ, rất vi tế cũng chặn không cho trí tuệ phát sanh. Thì nói ha, muốn nhận ra được vì trong cái tâm quan sát mình có phiền não hay không, hãy coi thái độ của hành giả có chân chánh hay không. Chỉ cần một chút tham chen vô là trí tuệ không phát sanh. Mình muốn tiến bộ, mình có thêm kinh nghiệm mới. Con tu hành mấy bữa này mà sao không có gì mới hết trơn, nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Thì quý vị thấy không, một cách vô tình là phiền não đã chen vô rồi, mình không thấy. khi mà thầy nói cái câu này sư cũng sửng sốt. Đó, câu hành giả hỏi con tu niệm rất là lâu rồi sao không thấy cái gì mới, sư cũng đặt câu hỏi như vậy. Mà nói chỉ có một chút xíu tâm tham chẳng vô là không bao giờ trí tuệ nó sanh khởi.
Khi trí tuệ thực chứng phát khởi và phát khởi nhiều lần, cứ mỗi lần trí tuệ phát sanh lên phẩm chất hoàn toàn khác, không lần nào giống lần nào cả.
Thế ví dụ chẳng hạn như tâm sân này, lúc đầu mình mới trí tuệ mới tới lần đầu tiên mình thấy sân là khổ khủng khiếp. Rồi bây giờ cái tới nữa mình thấy cái gì? Sân là nó bé nó xé ra cho lớn, hay là tâm sân là chỉ muốn đút, nó muốn cái là dẹp cái đối tượng đó. Tự nhiên từ từ mình thấy, rồi mình hiểu nhân quả tại sao tâm sân nó tới. Tâm sân nó tới là việc quan kiến của mình đó. Mấy cái đó là từ từ nó đi tới à. Mong nói khi một chút nó hiểu một chút vậy đó. Khi mình hiểu được một điều rồi là cái điều nó nằm đây, rồi mình hiểu cái điều tới nó nằm thêm một chút nữa, thì giống như là một bức tranh đó, nó mở ra từ từ nhưng mình thấy nguyên cái bức tranh, gọi là cái quan kiến, cái nhìn của mình nó càng lúc nó càng mở rộng. Thành ra tuệ giác không phải có một lần thôi, mà tuệ giác sẽ sanh khởi rất là nhiều lần, và mỗi lần không lần nào đến lần nào hết. Cứ một lần mà tuệ giác sanh khởi là mình hiểu thêm được một phần nữa.
Khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ giúp hành giả hiểu hai chiều ngược rồi xuôi, hoặc đặt câu hỏi theo chiều xuôi câu trả lời theo chiều đó sẽ xuất hiện, hoặc đặt câu hỏi ngược lại câu trả lời sẽ không giống nữa. Khi mà trí tuệ nó sanh khởi đó, nếu mà mình muốn nhìn cái vấn đề phía bên này, nó cũng có một câu trả lời. Nhìn cái vấn đề phía bên này nó cũng có một câu trả lời như thường, mà hai câu trả lời nào cũng hợp lý. Thế ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói, quý vị tập ở đây rồi, quý vị đi về nhà, quý vị đi về chùa, quý vị đi ra ngoài, quý vị đi sinh hoạt, quý vị nhớ là phải để duy trì chánh niệm. Nhờ cái đó quý vị mới học được rất là nhiều, mình mới thấy tham sân si của mình. Có một vị hành giả tới hỏi với thầy, thưa thầy, nếu vậy thì là con thấy rằng đi tập ở ngoài nó tốt hơn tập ở trong. Ông thầy hỏi tại sao tập ở ngoài nó tốt ở trong? Là tại vì đi ra ngoài nó rất nhiều câu chuyện để cho tâm mình nó phản ứng, phiền não quá rồi đó. Ở đó cái tâm mình nó phải bén, phải nhạy. Ở đó mà có thì giờ mà chờ mình. Tại vì cái vị hành giả này về nhà đó, bà con thân bằng quyến thuộc đó, rất là đông. Mà má của vị này là bị bệnh hoang nữa, bà con tới thăm, vị đó nói với sư là tới thăm thì thăm đi, tới thăm thì còn nói cái này, nó tại sao chỉ uống thuốc này, chỉ uống thuốc kia, nó lát cũng nhức đầu nữa. Mà ta bị ung thư mà uống cái gì? Đó, thành ra nhức đầu như vậy. Do đó mình nói với thầy rằng đó, con thấy rằng là con ở đây con tu bao nhiêu, mà con về nhà là con tu được lắm. Là tại vì sao con phải đối đầu với bà con thân bằng chúng tôi của con? Rất là nhiều người tới làm cho con phiền não, làm cho má con cũng phiền não, ba con cũng phiền não, bà ngoại con cũng phiền não. Thầy nói không, mình nói gì đúng rồi. Nhưng mà ngay ở trong thiền viện, nếu mà hành giả có trí tuệ sẽ thấy rằng ngay trong thiền viện này là trí tuệ mình cũng phát sanh, mình cũng học được rất nhiều. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mùng mền chiếu gối tọa cụ mình cái đó là giặt sạch sẽ đâu vào đó xong xuôi rồi, 3 giờ mình sắp sửa lên ngồi, biết ngồi lên thêm nội nằm ngồi sẵn được rồi, quý vị tính sao? Người nào ngồi sẵn trong mùng mền chiếu gối của quý vị tính sao? Quý vị cũng phải bực bội khó chịu chứ. Thì ông ấy nghĩ cái đó là mình cũng học rất là nhiều nữa. Rồi thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như ở trong thiền đường đó, trong thiền viện đó, tất cả mọi người ăn cơm phải sắp hàng hết trơn, coi như không muốn sắp hàng chen ngược chen xuôi vô, hay là chuối ta cho 2 trái, lấy cái 3 trái luôn, mà lần nào mình cũng thấy bà này lấy 3 trái luôn, thì quý vị lúc bây giờ tâm quý vị tính sao, quý vị nghĩ sao? Thế ông thầy nói thành ra khi quý vị mà có trí tuệ, quý vị sẽ thấy ở ngoài quý vị cũng học được, nhưng mà trong mình cũng học được rất nhiều, chứ không phải là ở ngoài. Rồi bây giờ khi tâm hành giả, khi vị này nói tiếp nữa là khi tâm hành giả nó đã kinh nghiệm một cái gì rồi đó, thì nó rất là thỏa mãn. Thỏa mãn là bởi vì sao? Mình hiểu, mình biết rồi. Thì ông thầy nói tại sao mà mình phải thỏa mãn? Thích thú đó, dùng chữ thích thú, rất là thích thú, là bởi vì sao? Nhờ sự thực tập bây giờ mình mới hiểu, còn từ trước giờ mình không hiểu. Ông thầy nói không, khi mà trí tuệ sanh khởi đó, trí tuệ không bao giờ thỏa mãn hết trơn. Mình nói thỏa mãn, thường ta nói thỏa mãn là tại vì mình chán, mình mới thỏa mãn, mình chán này. Mình làm như không có gì mới, có bao nhiêu mình thỏa mãn. Mà bây giờ đó, trí tuệ tới, đôi khi cái tâm phiền não nó cũng sanh khởi. Mình nói mình biết rồi, mình ngã mạo, mình đã biết rồi. Ông thầy nói không, khi trí tuệ sanh lên đó, nó biết cái này rồi, nó đứng bên này nó nhìn như thế nào, đứng bên này nó nhìn thế nào, đứng bên này nó nhìn thế nào. Không bao giờ trí tuệ nó thỏa mãn được.
là bởi vì sao? Hỷ rồi nó nghiêng qua biết là nó thấy khác, nghiêng cái bên này nó thấy khác, do đó trí tuệ sẽ không bao giờ thỏa mãn. Vì vậy câu thầy nói khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ cho hành giả hiểu luôn luôn là hai chiều, chiều ngược rồi chiều xuôi, hoặc đặt câu hỏi theo chiều xuôi, câu trả lời theo chiều xuôi xuất hiện, mà đặt câu hỏi theo chiều ngược sẽ xuất hiện cho quý vị. Mà cái này không phải là do sự tưởng tượng, không phải là do tâm mình suy nghĩ, mà trí tuệ giúp mình hiểu. Điều này tùy thuộc hành giả sử dụng trí thông minh như thế nào. Đó, điều đó là rất là khó giải thích, tôi giải thích không được. Quý vị tập thì quý vị thấy. Giống như hai người đều mở quán ăn, nhưng sau một thời gian một người thì thành công mở thêm nhiều chi nhánh, còn người kia thì thua lỗ phải đóng cửa bị phá sản. Đó, bây giờ mình hỏi tại sao? Thông thường hỏi mấy sư nói là tại cái phước à. Thì mới nói vậy cho rồi chứ chi nữa. Ai cũng giỏi, ai cũng giống nhau hết trơn, mà tại phước của mình cũng có một phần trong đó, nhưng mà tại vì mình không có lành lợi nữa phải không? À, cuộc đời này đâu có phải là cứ bị nhiều là làm tới làm lui hoài, tại vì mình không lành lợi, do đó mình mới nghĩa là người ta thì người ta mở hai ba tiệm, còn mình là tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa. Tôi hỏi quý vị, tôi danh sắc, quý vị cũng danh sắc, tôi tiến bộ mà tại sao quý vị tu lâu rồi mà không tiến, tại sao, có chi khác đâu? Hành giả trả lời là có chứ, thầy thông minh hơn từ tôi chứ, thầy cũng mập hơn nữa. Vì vậy tôi thường nói quý vị phải sử dụng thông minh có sẵn nhiều hơn nữa để cho được thông minh hơn. Bây giờ thôi thông minh rồi đây, ông cũng sợ mình buồn, thông minh hơn rồi đấy, bây giờ làm cái sao mà sử dụng thông minh để cho thông minh hơn nữa. Đa phần người tu hành không chịu động não suy nghĩ tìm xét để hiểu thêm, mà chỉ có sự tinh tấn. Có gì xảy ra như khi phiền não sanh lên, hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm để được tâm yên, chánh niệm để xua đuổi phiền não, đuổi phiền não đi rồi làm sao có cơ hội quan sát để học hỏi. Ông thầy cũng nói mình chỉ muốn phiền não yên còn tu hành con phải học hỏi để cách sao để mà nói lời dịu ngọt, nói lời đem lại sự an vui hạnh phúc. Thầy hỏi ai an vui? An vui ai? An vui đây, dạ con không? Không đấy, vậy không à? Có cái gì xảy ra hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm để được tâm yên, chánh niệm xua đuổi phiền não, rồi sao học? Trước khi nói chuyện với ai, mình có biết mình muốn nói gì không? Đây là thầy lấy một ví dụ để mình học. Rồi cảm nhận tâm của mình lúc bây giờ thế nào, mình có thấy được cái tâm mình muốn nói cái gì không? Rồi trong khi đó khi mà mình trước khi mình chưa nói mà mình chỉ nghĩ cái điều đó không, là thấy tâm nó đã háo hức rồi. Cảm nhận được gì không? Cảm giác trong người ra sao? Rồi trong khi nói, sau khi nói cũng quan sát thân tâm, quan sát cả ba thời kỳ như thế, sẽ không biết có bao nhiêu điều chúng ta học hỏi được. Trước khi nói mình quan sát thân tâm, trong khi nói mình quan sát thân tâm, rồi sau khi nói mình quan sát thân tâm. Tay thì sẽ biết cái bài này mà quý vị biết rồi, tâm nó nghĩ đi xuống gặp cô là tự nhiên, nghĩa là chưa biết nữa, sao là tới xuống gặp hồi nào cũng hay rồi đó. Có quan sát ba thời, bốn thời gì đâu. Nhanh thì phải nhanh, đôi khi sư cũng ngạc nhiên với chánh sư nữa. Sư ngồi trong tâm sư chưa nói chẳng hạn, sư đi cần gặp vì đó đến chiều này sư muốn hỏi vấn đề trực tác, dạ có khi sư xuống mà sư cũng không để ý nữa. Thì bây giờ quý vị thấy vậy làm sao mà gọi là mình học hỏi được à, mình thấy rõ là cái yếu điểm của mình. Bây giờ ông thầy nói mà muốn học cho được đó, là mình phải cẩn thận, mình quan sát, mình học được. Do đó tôi nhấn mạnh rất nhiều đến chánh niệm liên tục không gián đoạn, liên tục chánh niệm hành giả sẽ hiểu thêm rất nhiều chuyện, không phải chỉ hiểu cái thô mà hiểu luôn những tầng vi tế bên dưới. Nhờ chánh niệm liên tục, hành giả hiểu ba giai đoạn, đoạn đầu, đoạn cuối, đoạn giữa. Chỉ cho hành giả cách làm sao để thích thú trong thiền tập, thiệt là khó, không đơn giản như quý vị nghĩ. Là bởi vì có sao đây là từ tâm của mỗi người mà làm sao mà chỉ, không thể chỉ được. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày, như trong khi nói, trong khi ăn giao tiếp thì con có hiểu được chút đỉnh, nhưng mà khi ngồi thiền, ngồi đi thì con không hiểu được thêm gì hết trơn. Trong sinh hoạt hàng ngày thấy hiểu. Mà thầy cũng tập thiền, thầy cũng chính thầy cũng có nói này. Hồi xưa tôi tập thiền tôi hiểu được rất nhiều, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày. Là bởi vì sao? Thầy có thì giờ ngồi đâu, không có thì giờ ngồi, không có thì giờ đi, suốt ngày bán ngồi chợ đi ngồi đâu. Thật ra thầy nói tôi cứ là chỉ đi ngồi, nghĩa là ban đêm tôi về, là trong ban đêm mà tôi đi chợ về đó là tôi đi kinh hành, rồi tôi về tới nhà tôi khi rảnh tôi ngồi một chút có bình ngồi đó thôi. Hoặc giả lúc mà ai vô chửi tôi phiền não quá, tôi ra phía sau tôi trốn, tôi ngồi một chút tâm chuyện yên xuống. Thầy nói không, nhiều kinh nghiệm của tôi là từ trong cái sinh hoạt hàng ngày không thôi.
mà thầy nói trong khi mà sinh hoạt hàng ngày, trong khi mà tôi đi kinh hành vậy, nói trong sinh hoạt hàng ngày nhưng mà thiệt ra có phải sinh hoạt hàng ngày đâu. Ngay cả đi khi đi kinh hành tôi cũng kinh nghiệm được, ông nói tôi bán xong ở quán, cái này là thầy kể cho tôi nghe rất là lâu rồi, tôi bán xong cái quán xong rồi còn về, bây giờ tôi đi về, trong khi mà tôi đi như vậy là tôi đi kinh hành, từ cái quán của tôi mà tôi về tới nhà là tôi đi kinh hành, tôi vừa đi tôi vừa niệm, tôi vừa đi tôi vừa niệm, một đôi khi tôi vừa đi rồi mà tôi niệm để tôi quay thử, quay là cái quán chiếu trở lại qua cái ngày hôm nay ấy, có khúc nào mình thất niệm, tại sao mà mình thất niệm, đi như từ sáng á, từ từ khi mà mới vô bán mà tới buổi trưa ăn cơm á, là thấy tâm mình nó chánh niệm mà tự nhiên một cái khúc đó nó bị lúng chính giữa, thì ông thầy mới trong khi tôi đi như vậy là tôi coi thì như thế này, rồi nó có một lần á tôi thấy tự nhiên nó khát nước, nó khát nước mà tôi đi ngang đó cái nó thấy người ta bán nước cam Fanta đó, nước cam Fanta là tâm trong này nó thúc nó đòi uống, nó nói uống đi uống chút có tiền uống kẹo rồi vậy đó. Thầy nói vậy rồi nó đi qua một cái quán vậy, qua một cái shop rồi nó kêu uống rồi nãy đủ cớ tới ngay chỗ kia, nó nói chỗ này là có nước đá này, chỗ này mát lắm này, mà cái bà này bà cũng tử tế này, uống đứng nói chuyện với bà rồi. Ông thầy nói từ khi mà tôi đi mà cho tới về tới nhà là nó kiếm mỗi lần mà qua mấy cái chỗ mà bán nước cam lại nó kêu nó nói, ông thầy nói tôi cứ để yên, tôi không có nói với nó năng gì, tôi để yên coi chuyện sao. Tôi về tới nhà nào hôm nay ông nói vô uống ly nước lạnh rồi cũng im. Quý vị thấy là trong khi mà tôi đi kinh hành đó, nói là tôi sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà trong khi đó là tôi đang đi kinh hành mà tôi dọn cái tâm tôi nó muốn uống nước cam, tự nhiên tôi học đi. Phiền não là nó chỉ bày đặt nó kiếm chuyện nó nói vậy thôi. Còn mà mình biết xử lý nó là ngoài sự sẽ yên. Đây bây giờ hành giả thưa với thầy là trong khi mà sinh hoạt hàng ngày thì con còn hiểu được chút chút, nhưng mà khi con ngồi với con đi là con không hiểu được. Thì ông bây giờ là ông mới chụp ra lại mà hỏi. Vậy thì tại sao lúc nãy tôi hỏi hành giả có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của đối tượng? Câu trả lời là có. Hồi nãy tôi hỏi mà, tôi hỏi hành giả hiểu có đối tượng không? Dạ có, đối tượng là gì? Thì cái gì mà tâm nhận biết? Bộ khi mình ngồi không thấy cái này hay sao? Nếu lúc duy trì chánh niệm hành giả hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, nó là cái gì nhận biết bởi tâm thì phản ứng sẽ không bao giờ sanh lên. Hiểu là hiểu thực sự chứ không phải hiểu lý thuyết. Khi mình ngồi thiền hành giả có thấy thọ uẩn làm việc không? Bốn cái thọ tưởng hành thức, cái này là thầy mới giải, sư nghe từ trước giờ mà sư cũng nghe bà chấp bà nhát sư cũng chẳng biết. Thọ này nó cảm nhận đối tượng à, nhưng mà mình hay đồng hóa với thọ, tôi cảm nhận thiệt ra thọ không. Rồi bây giờ đó thức là biết đối tượng, bốn cái hả, thọ này, tưởng này, rồi hành thức này, bốn cái này đó, thọ cảm nhận đối tượng, rồi thọ tưởng đặt tên cho đối tượng, đây là con chim, đây là con quạ, là đây con gì ha, thọ tưởng, hành là tâm chánh niệm trong này, rồi thức, thức là nó biết đối tượng, thức biết đối tượng. Thì quý vị thấy bốn cái này thầy nói nó vận hành, bốn danh uẩn này trong này nó vận hành một cái. Bây giờ mình có biết gì không? Hỏi anh giá mà sư cũng đâu có biết, nói lại mà còn trật nữa nè. Thì quý vị thấy không? Thì để sư lấy sư đọc quý vị nghe ha. Quý vị muốn nghe không? Lấy đọc cái này, bốn danh uẩn này. Các một vị sư trình pháp rồi sư thầy trả lời bốn danh uẩn. Thưa thầy, con ngồi thiền tai nghe rất nhiều âm thanh, nhưng chánh niệm phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng quạ chẳng hạn. Thầy mới nói tưởng phân biệt đối tượng là gì, nhưng trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Như vậy trong trường hợp này mình ngồi và mình nhận ra được đây là âm thanh cái gì, cái đó là cái tưởng nó đang sinh hoạt. Vậy cứ mỗi lần mà quý vị nghe cái tiếng mà quý vị biết đây là con quạ là quý vị, cái tưởng của quý vị đang sinh hoạt. Vì vậy hồi nãy thầy hỏi khi các bạn ngồi bốn cái danh pháp danh uẩn này nó sinh hoạt, bạn có nhận ra được cái gì không, bạn có hiểu được cái gì không? Thì bây giờ đó đọc cái này thì quý vị thấy hiểu này. Nhưng trí tuệ thì thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Bởi vì sao? Trí tuệ hiểu là đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm, mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là hành. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh là gì, tưởng nó biết là đây là tiếng chim, tiếng gió, tiếng xe, nhưng trí tuệ thì chỉ biết đây chỉ là đối tượng. Khi tâm nhận biết đối tượng, bốn danh uẩn sẽ làm việc cùng một lúc và mỗi cái làm việc cho riêng của nó, chứ không phải là không phải là cái nào làm chung với cái nào hết. Thức nhận biết đối tượng, đây là tâm biết, và nãy mình nói chữ thức này do tâm biết đó. Thì nếu mà quý vị nào thấy tâm biết là thức đang làm việc ha, thọ cảm nhận đối tượng, nếu mà cái thọ này mà không cảm nhận đối tượng thì thức nó không có nhận được. Chỉ như phần mình ngồi mình niệm hơi thở nhưng mà mình không có cảm nhận được cái gì hết, là tâm biết nó không có thể xảy ra, có phải vậy không? Nó nhẹ quá làm sao mà biết được cái gì. Thức nhận biết đối tượng, thì đọc lại ha, thức nhận biết, biết đối tượng tức là tâm biết, thọ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, là tưởng đặt tên cho đối tượng, đây là tiếng chim tiếng quả. Hành là chánh niệm, nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia. Như vậy là cái suy, cái chánh niệm là hành uẩn, rồi nãy trí tuệ cũng là hành uẩn nữa, tại vì là tâm sở hết. Nếu không có thọ, không cảm nhận được đối tượng thì thức tức là tâm biết sẽ không sanh lên. Như vậy có trường hợp tâm biết không sanh lên là bởi vì sao? Đối tượng nó không hành giả không cảm nhận được đối tượng, cho nó không có tâm biết. Khi một đối tượng sanh khởi, bốn uẩn này sẽ có mặt, và ngay trong giấc mơ cũng thế, nên chúng ta mới nhớ lại mơ đã gì, mới nhớ lại là đã mơ cái gì, là lúc bây giờ là cái trí nhớ của mình nó nhớ lại, cái đó là tưởng nữa, quý vị thấy không? Vì tưởng sinh hoạt, trong khi quý vị ngủ và quý vị mơ, do đó khi các bạn dậy, các bạn nhớ đã mơ cái gì. Đó, vậy là quý vị, bây giờ nếu mà cái thầy hỏi trở lại là khi mình ngồi thiền, hành giả có thấy thọ uẩn làm việc không, tưởng hành thức sinh hoạt như thế nào, thì bây giờ quý vị hiểu rồi. Mà nếu không giải thích thì làm sao mình biết được? Mình biết được bao nhiêu về bốn danh uẩn này trong ngũ uẩn. Vậy việc trước tiên hành giả phải hiểu đối tượng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm. Tâm ghi nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng. Từ từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bây giờ cái này là thấy ông nói cũng bắt đầu cao rồi đấy. Bây giờ đó, nếu mà không thấy được bốn cái uẩn như hồi nãy, không thấy bốn cái danh uẩn này, thì bây giờ đó mình chỉ cần biết rằng biết đối tượng chỉ là đối tượng là được rồi. Đối tượng chỉ là đối tượng là sao? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó ông nói mình ngồi và mình thấy đau chẳng hạn. Nếu mình nói đau tức là đối tượng không phải là đối tượng, đã bị tâm sanh rồi. Còn đây nó chỉ là cảm giác mà thôi. Ví dụ con ngồi tự nhiên nó ớn lạnh chẳng hạn, ôi con sợ quá, con không biết chuyện gì xảy ra, không biết thân con có vấn đề rồi gì không. Như vậy là đối tượng không phải là đối tượng rồi. Đấy quý vị ha. Nếu mà đối tượng chỉ là đối tượng thì cảm giác đó mình chấp nhận như đó, chỉ coi biết là cảm giác mà thôi. Hoặc giả là mình ngồi thiền, ai lấy cây đập đầu mình cái ầm, mình ngồi tới bờ, mình nói đây, cảm giác là cảm giác thôi. Lúc bây giờ mình không thấy đau nữa mà mình chỉ thấy những cảm giác lăn tăn. Có người nói sư nó chưa bắt cây đập lại là may. Vậy thì mình chưa hiểu đối tượng là đối tượng. Thưa thầy, cho xin một ví dụ liên quan tới tiếng động được không? Bởi vì thầy nói chữ đối tượng, sợ hành giả không hiểu. Để đọc lại cái phần trên này. Vậy trước tiên, vậy thì bây giờ thôi, hành giả phải hiểu được đối tượng chỉ là đối tượng, tâm ghi nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng, từ từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bản chất của sự sanh khởi thôi mình bỏ qua bên, mình khoan quá đã. Nhưng mà ông nói hiểu đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Đó, thì bây giờ thưa thầy lấy cho một ví dụ nó âm thanh được không? Vâng, tiếng động là đối tượng, tiếng động nhận biết bởi tâm tức là nhĩ thức, và tâm là cái gì? Biết đối tượng. Cái biết và cái kia được biết có thế không? Không có ai trong này hết trơn á. Vâng, nếu mà lấy một ví dụ về đối tượng, một ví dụ về tiếng động, thì tôi nói rằng tiếng động là sao? Cái chi mà nhận được biết bởi cái tâm của mình? Nó không phải là tiếng chửi, không phải là tiếng quạ, tiếng kêu, là tiếng gì hết trơn, mà cái gì mà nhận biết bởi tâm đó? Mình nghe vậy thôi, nhận biết bởi cái tâm của mình. Và tâm là cái gì? Biết được đối tượng. Một cái là nhận biết, rồi cái biết. Hoặc ví dụ đó. Ví dụ khi tâm mình không phản ứng trước lời khen tiếng chê, thấy hàng trăm hàng ngàn lần như thế, hành giả hiểu rõ bản chất của đối tượng là tâm hay biết. Hay đau không chi hơn là những cảm giác và tâm biết. Thấy nhiều lần như thế sẽ hiểu được đau chỉ là cảm giác nhận biết bởi tâm mà thôi. Thì quý vị thấy không? Muốn có trí tuệ, muốn hiểu đối tượng chỉ là đối tượng là mình phải trải qua rất là nhiều lần mình mới hiểu được. Thành ra không phải cái gì mà nói cái là làm được liền đâu. Bây giờ sẽ đọc lại cái ví dụ. Ví dụ khi tâm mình không phản ứng trước tiếng lời khen tiếng chê, mình cứ kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn lần như thế, tới một lúc nào đó mình hiểu rõ bản chất của đối tượng là sao, đó chỉ là có tâm hay biết mà thôi, chỉ là tiếng động mà thôi. Hay đau không chi hơn là cảm giác và tâm biết, thấy nhiều lần như thế sẽ hiểu đau chỉ là cảm nhận, cảm giác nhận biết bởi tâm mà thôi. Tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau, xảy ra ngay lúc này và không có ai cả, không có tôi ta. Đó, thầy đang nói về cái mà cái bằng là danh, cái bằng là sanh diệt, là cái đang nói về cái sanh này. Ông thầy này cũng hay nói, ông nói là rất nhiều người tới đây gặp tôi và nói sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Rồi họ nói rất nhiều về chữ diệt và họ yêu cầu tôi xác nhận cái điều đó có phải không. Từ nay quý vị chỉ thấy thay đổi mà quý vị chưa thấy sanh diệt. Sanh diệt thuộc về vô thường. Quý vị thấy thay đổi có, nhưng mà quý vị chưa hiểu. Quý vị tuệ giác sanh diệt nó thuộc về chân đế là quý vị hiểu thôi. Thật ra ông nói này, ngay trong cái sanh là đã có cái diệt rồi. Do đó tôi bỏ, tôi không thèm. Rất nhiều vị thầy của tôi mà hồi trước thầy học, quý vị nào mà sư cũng có kinh nghiệm nữa, coi cái diệt đi, coi cái diệt đi. Bởi vì sao? Cái diệt mới vô thường, khổ mà. Mà ông thầy nói không, không phải như vậy. Khi bạn thấy rằng đối tượng tâm niết nó xảy ra ngay từ lúc đó là cái đó là cái sanh đấy. Chứ đâu có phải là bạn thấy ngồi hơi thở lên rồi hơi thở tắt đi, có sanh thì có diệt. Ông nói cái đó là thô quá à. Bây giờ đó, trong tấp chớp nhoáng quý vị đi đứng nằm ngồi nghe rồi thấy rồi trong cái ăn uống đối tượng nó tới tâm biết, đối tượng tới tâm biết sanh lên đó. Đó, ông nói cái đó đó. Đối tượng và tâm biết xảy ra, đối tượng tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau, phát xá được, nó xúc với nhau, nó đụng tiếp xúc với nhau, xảy ra ngay lúc này và không có ai cả, không có tôi ta, không có người nào chửi, không phải tôi đâu nữa. Xúc này tức thì xảy ra, mới rất mới và không có chi cũ cả. Sự khởi sanh bây giờ tốt hay xấu, không có ai trong này, Đức Phật gọi là cha tí đu khá. Thầy có một cái bài pháp rất dài nói về dưới này. Cha tí đu khá, cha tí là sanh, đu khá là khổ. Khổ sanh, nhưng mà sanh này là không phải là sanh sanh, mà sanh này là sanh diệt, chứ không phải là sanh mà sanh với chết, là chết với sống, không phải vậy. Xúc này tức thì xảy ra, mới rất mới, không có chi cũ cả. Vì vậy hành giả nói là con hành thiền mà con không có nghiệm gì mới thì không có. Đây này, nếu mà thấy được cái này là vậy đó, mà chừng nào mình thấy được cái này, mình thấy, mình nghe, mình ngửi mỗi ngày, mình có thấy rằng đây có tâm biết và đối tượng, tâm biết đối tượng mà nó xảy ra hoài không? Chưa thấy. Nhanh quá là nhanh. Sự khởi sanh tốt hay xấu, là sao tốt xấu là được? Cái tâm nó biết bắt cảnh thì tự nhiên nó sanh khởi. Cái này không tốt không xấu. Rồi có ai trong này không? Không có ai trong này hết. Đức Phật cái đó, và cái đó là cha tí đu khá. Khi hiểu lời Phật, tất cả những gì sanh khởi đều khổ, hiểu thật sự sẽ không muốn gì hết. Bởi vì sao? Bất cứ những gì sanh lên qua sáu căn, không muốn, không dính mắc vào bất cứ gì, hết tham đắm và ngũ trần. Hiểu sanh là khổ, hành giả cũng hiểu luôn cả ba tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Quý vị thấy cái này nó đòi hỏi mình phải tập rất là nhiều, và không phải là tự nhiên mà mình hiểu vô thường đâu. Vì vậy nếu mà quý vị thấy thay đổi, thầy nói chưa, quý vị chưa hiểu gì đâu, mới thấy thay đổi thôi. Đó, tôi thấy cảm giác lăng tăng li ti, cái này nó lên thì cái kia nó chưa mất, cái này nó lên mất. Ông nói mình thấy thì là chưa có, chưa phải là trí tuệ. Thầy lấy một ví dụ rất là hay. Thầy nói trong cái hôm mà trình cắt nghi trình pháp, thầy nói bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như cô con chồng chẳng hạn đó. Thầy sao rành mấy cái này quá à. Đây, cô có ông chồng đó đấy, đi làm thì cô đã quen rất nhiều rồi, thấy ông đi về đó mà mặt mày gầm lên, dùng cái nói cái âm là rồi tôi biết có chuyện rồi đấy, đâu cần phải làm cái gì nữa đâu. Thì ông nói lúc từ trước đến giờ mình quan sát, mình thấy ông chồng mình không về đó, ông làm cái gì cũng để nó vô, ông hỏi thăm người này người kia, là ông đi hỏi mấy đứa con, và cái ăn uống là vậy, cái đó là bình thường rồi. Và dùng cái nói xuống làm cái âm mà mặt gầm rồi thôi, rồi có chuyện gì rồi đấy. Thì ông nói cái đầu là cái quan sát, là cái thứ hai là hiểu. Hay là hai người mà gặp bạn bè nhau quen biết rất lâu rồi đó, chỉ cần người này nói một câu ít thôi là người kia hiểu lại tức thì, người khác đâu có hiểu gì. Thì nói đấy, biết và hiểu nó khác nhau, là khác chỗ đó, không nói gì hết trơn mà vẫn hiểu như thường. Hành vi cử chỉ không có nhiều mà chỉ làm chút xíu thôi là người kia hiểu ngay. Cá nhân tôi theo kinh nghiệm tu tập của tôi, khi tôi thấy được ngay trong phút hiện tại cái gì đang khởi sanh thì tôi hiểu được sự vô thường. Ông đấy, con mắt này, mắt thấy này, tai nghe này, mũi ngửi này, lưỡi nếm này, một ngày mình thấy được bao nhiêu sự tiếp xúc giữa là tâm hay biết và đối tượng, tâm hay biết và đối tượng. Mà mình có thấy không? Cá nhân tôi thấy từ rất lâu rồi, tôi thấy đối tượng nó cứ vô, tâm hay biết, đối tượng nó vô, tâm hay biết. Tôi chỉ cần thấy được cái đó thôi là tự nhiên tôi hiểu thế nào là vô thường. Bây giờ tôi phải kinh nghiệm cái đã. Ông nói ví dụ chẳng hạn quý vị để ý rồi, quý vị một buổi mà quý vị ngồi ở tiền viện sự minh, quý vị nghe bao nhiêu tiếng, quý vị thấy bao nhiêu cảnh, đối tượng tới, cho quý vị. Và cứ mỗi lần quý vị tới, quý vị kinh nghiệm hai cái này, tâm hay biết và đối tượng, tâm hay biết đối tượng đụng nhau, nó xúc với nhau vậy, là quý vị thấy nó mới. Thì ông nói, ồ, tôi đã thấy cái chuyện này rất từng lâu rồi, do đó mà tôi thấy tôi ngán ngẩm, không có cái gì gì tôi thích nữa. Ai cho tôi món gì tôi cũng sợ hết trơn. Là hồi đó là chưa có món này, là cái tâm tôi yên, bây giờ có được cái món gì, bây giờ có cái chùa chẳng hạn. Ông Mộc đi giao tôi cái chùa là thấy tôi nghĩ đủ thứ. Tâm tôi suy nghĩ đủ cái. Hôm trước sư hỏi thầy, bây giờ tâm thầy làm sao? Ông nói tôi cũng bình thường. Bận khổ quá không? Ông nói không, tôi không bao giờ để tâm tôi quá bình thường. Nghĩa là tôi phải bận rộn á, tôi phải gặp người này, người kia, tôi phải lo chuyện người kia. Nhưng không bao giờ tôi để tâm tôi bình thường. Tôi phải giữ cái tâm tôi cho nó thoải mái nhẹ nhàng. Có chuyện thì giải quyết, không có chuyện là thôi tôi làm thinh. Và tôi không có để tâm lâu vào cái chuyện của chùa chiền. Mà cái này là lời khuyên của Hòa Thượng Sư Minh. Các sư làm việc chùa nhớ làm buổi sáng thôi, đừng làm hai buổi. Buổi sáng mình làm công chuyện chùa, mình lo nhà bàn, mình lo vấn đề giấy tờ sổ sách cho chùa, mình lo về vấn đề di trú. Đây các hồi trước là các sư làm cái đó, bây giờ cư sĩ làm xong một buổi chiều phải nghỉ dưỡng sức, mình đi hành thiền, mình ngồi thiền, mình đọc kinh, đọc sách. Tại vì quý vị biết ở ngay thiền viện này, những năm hồi thượng còn sống á, buổi chiều các sư đi đâu? Buổi sáng làm việc mệt, buổi chiều đi nhà Phật tử. Mà cái đó là thầy nói cho sư nghe, cho sư không biết. Đi tới nhà Phật tử, quay phim bộ, quay phim kiếm hiệp, rồi quay phim gì tùm lum tà la, rồi ở đó gãy hư hồi nào này. Cái đó ông Hưởng nói đừng có làm nhiều, làm buổi sáng thôi. Mình giúp đó, mình cũng làm công chuyện cho mình làm buổi sáng, mình để sức của mình buổi chiều. Mình ở chùa, ở nhà, ở chùa mình, ở trong phòng của mình đọc kinh, trong sách mình tu tập. Thì cái đó là mình vừa giúp người mà mình giúp cho người ta nữa. Mình giúp cả hai mặt, chứ không phải là mình làm rồi buổi chiều mình bỏ mình đi chơi như vậy. Tức là mình giúp rồi là buổi sáng, nhưng buổi chiều mình không giúp cho mình tí nào hết trơn. Thành ra phiền não nó tới đúng rồi. Cá nhân tu tập của tôi thấy rằng cái gì đang khởi sanh tôi hiểu được tức thì lúc bây giờ tôi cảm nhận được vô thường. Tôi không cần thấy sự hoại diệt, vì tôi hiểu đã sanh thì phải diệt. Nếu mà tôi đã thấy sanh là phải có diệt nó mới sanh. Mà tôi thấy sanh bây giờ là thế nào nó không phải diệt cả. Chứ làm sao mà đứng yên chỗ được. Bởi vì tôi thấy mới mà. Còn nãy tôi thấy khác, bây giờ tôi thấy khác. Như vậy là cái này nó phải mất đi, đặng cái kia nó tới. Thông thường người ta ưa nói vô thường, sanh rồi diệt. Nhưng tôi không cần thấy diệt. Thấy sanh là tôi hiểu vô thường. Nếu tâm quan sát có trí tuệ thì thấy sanh sẽ hiểu vô thường. Tại sao? Vì nhờ có diệt mới có sanh. Rồi nó sanh rồi nó sẽ diệt, bởi vì tôi thấy mới. Thì quý vị thấy hiểu là hiểu vậy đó. Do đó mà quý vị tình pháp, quý vị nói sanh diệt là ông ngồi ông rầu lắm. Đã không biết mình chưa có hiểu. Nhưng mà nói lại quý vị buồn. Sư nhớ kinh nghiệm sanh diệt ở bên đất của sư quý vị. Sư kể nhiều lần quý vị nghe, mà quý vị thôi cũng ngày nào nghe rồi thôi. Là có một sư bà đó, lớn tuổi lắm, đi qua bên đất của sư. Thì trong khi mà ngồi nói chuyện rồi hành thiền với sư, rồi khi ngồi trao đổi, tôi nói với sư nói, ở bên sư tập, bên sư minh á, sư kinh nghiệm được cái gì? Hai sư nói không, cũng kinh nghiệm được cái gì. Thì bắt đầu bà mới kể, nó còn ngồi, con thấy vậy này, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, rồi sanh liên miên là đúng. Cái này là vô thường thiệt á, không biết là con sư đã thấy chưa? Sư nói trời ơi, cái đó cao quá, sư không thấy. Mà điều này, sư hỏi cô này, chứ bây giờ cô thấy sanh diệt là thấy ở đâu? Hay vậy? Thì nói trong khi mình ngồi, trong khi tôi thiền ngồi, tôi thiền đứng, tôi thiền nằm, tôi thấy sanh diệt. Kê sư nói, ông thầy ở bên kia, ông hay hỏi, vậy chắc ăn mình thấy sao, thấy đồ ăn là thấy sanh diệt. Là bà đó bực lên. Ăn mắt mới thì thấy sanh diệt. Rồi thôi, bây giờ câu chuyện nó để qua bên. Tới lúc mà có câu chuyện xảy ra, sư cô cần đi về, rồi có một người Phật tử kêu, thôi bây giờ sư cô muốn để con mua vé máy bay, bây giờ sư cô đưa cái vé cũ cho con quay để con gửi lên cái con lên mạng lên ruộng làm cái gì đó không biết. Thế là cô này tới là biểu là đưa cái vé máy bay. Cô kia nói được không sao, cứ lại đi, cô có vé máy bay sẵn sàng. Mà thiệt có vé máy bay sẵn, nhưng mà để đâu kiếm ra. Thôi ta là đổ sáu bao nhiêu vali lục tan tùm lum làm đây, cái này không có, cái này không có, cái này không có, mà làm kịch vậy cũng cả 15-20 phút.
Thì thôi cô kia chờ hoài được, cái đi về chứ cô kia ta đi làm mà làm sao.
Thì cuối cùng là quý vị biết sao không? Cuối cùng á là bà con cái áo xám xám giống thầy vậy đó, thì mới có cái túi gì nhét đó. Nói nhau mình cái lục vali đi kiếm hoài, lục đổ hết cái vali ra kiếm không thấy cái vé. Phải có cái vé này rồi ta mới mua cho mình cái vé đi về chứ. Trời đất ơi, tối buổi tối lại gặp nhau rồi. Cô hỏi sư cô nói bây giờ làm sao? Phương pháp sư phương niệm tâm dạy cách sao để mà xử lý những cái trường hợp như vậy? Đó, để đường mà quên, để đâu cũng biết cứ quên rồi. Tâm lúc đó là có một cái vé máy bay không mà con bấn loạn con tùng lưng cả lên. Nói vậy thì quan thế sanh diệt đã. Thì biết sao vậy? Thì đáng lẽ mà sanh diệt là phải sanh diệt chứ. Có sanh mà có diệt đâu. Thì mà sau đó là bỏ sư luôn, không thèm, nghĩa là gặp sư là không thèm chào nữa quý vị. Thầy nói phải nói cái gì mình nói thiệt mà ta thích đâu. Thưa thầy, con ngay cả lúc con thấy khó hiểu quá thầy ơi. Đúng rồi, tâm quan sát của hành giả phải không bị ô nhiễm chen vô, đó là điều vô cùng quan trọng. Phải kiểm tra xem phiền não có bớt không, khi phiền não bớt trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện phẩm chất của phiền não không giảm, không thể nào có trí tuệ. Đấy, thầy nói, thôi bây giờ quý vị cái gì đây, không hiểu quý vị thấy khó. Tại vì ông sư Trí Dũng ông dịch cũng tàu lao, nên sư ngài lại băng sư không biết sư dịch cái gì nữa. Đang xảy ra, bà con chả hiểu cái gì, ông nói đang xảy ra là sanh thôi. Sư lúc đó trong khi mà chớp nhoáng sư không hiểu cái gì, sư nói tầm bậy tầm bạ trong đó. Sư mà sư dịch mà sư cũng hiểu nữa. Cái sư đó ông thầy nói sao nghe khó quá. Còn lúc nghe càng ớn. Thì ông nói tôi bây giờ hiểu một chút nữa thôi. Nhớ đừng cho để cái tâm của mình nó bị phiền não nó chen. Phiền não nó chen vô là sau này mình tu hành sao mà không thấy gì mới, không thấy gì tiến bộ, cứ bấy nhiêu đó là nằm hoài. Đấy. Phải kiểm tra xem phiền não có bớt không. Khi phiền não bớt, trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện nữa. Thôi bỏ tâm phiền não, bây giờ quay chừng cái tâm quan sát mình để cho phiền não luôn. Thưa thầy, con có thấy bớt phiền não từ lúc mà con biết tu tập? Bớt phiền não có chứ. Dạ con có thấy bớt phiền não thầy ạ. Hồi trước là thôi phiền não dữ lắm. Ai người ta nói cái gì là con đổ sân mà bây giờ bớt. Nếu vậy thì tự nhiên trí tuệ sẽ sanh lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên tôi không tin những gì hành giả nói, đây chỉ là sự suy nghĩ. Vì nếu khi phiền não bớt, trí tuệ phải tăng thêm. Và vì si che án không có trí tuệ, khi bớt si sẽ hiểu rất là rõ ràng. Quý vị nói là quý vị bớt phiền não mà sao tôi không tin à? Tôi không tin là tại vì sao? Quý vị nói không có cái gì mới thì là không có trí tuệ tăng thêm. Bớt phiền não thì trí tuệ phải tăng. Mà đằng này nó có mà trí tuệ không tăng. Như vậy tôi không tin hành giả. Thưa thầy, thầy không tin là phiền não hành giả bớt có phải như vậy không? Tại sao? Vì không có thêm được sự hiểu biết nên không học phải thêm được gì mới. Vì không thấy được gì khác, tâm sẽ bắt đầu nói không có gì mới, không có gì mới, thiệt là chán. Đó là nói với tâm si rồi đấy. Tại sao mà thầy không tin hành giả nói? Hành giả nói tiến bộ thiệt đấy chứ. Ông đã không tụng tin là bởi vì sao? Hành giả nói này chán quá nè, không có gì mới. Cái đó là phiền não, đó là tâm si. Sau đây là một ví dụ. Khi một hình giả trình với tôi là khi dẫn ai cô này quan sát tâm sân và sân biến mất, tôi hỏi lại sân giảm được bao nhiêu phần trăm. Nếu cô không duy trì chánh niệm thì cơn sân này sẽ kéo dài bao lâu, và cô bị phiền não dày vò trong suốt thời gian đó phải không? Nếu hành giả thấy được phiền não giảm bao nhiêu phần trăm, đó là trí tuệ, vì hành giả học hỏi được cái gì đó phiền não mới giảm. Đó, cái cô kia cô nói phiền não tâm sân lên, còn niệm tâm sân giảm, bây giờ giảm bao nhiêu phần trăm, bớt được bao nhiêu phần trăm. Khi thấy được nhờ chánh niệm nên phiền não giảm bớt một mức độ nào đó là lúc trí tuệ đang hoạt động. Nếu hành giả thỏa mãn khi phiền não mất sẽ không học được gì. Muốn học cái gì? Muốn học thì đừng hoan hỷ khi phiền não mất và tiếp tục quan sát để học, để xem khi phiền não có mặt tâm suy nghĩ thế nào và khi mất tâm suy nghĩ ra sao. Trong cái phần này cô kia cô không biết trả lời như thế nào. Sau này cô nói là con thầy nói khoảng chừng 95% đúng vậy không? Cô này cô nói dạ. Có được 95%, 200% là cho phải 95%. Thì thầy nói đấy, nếu mà thấy được cái phần trăm đó là thấy là mình, cái phiền não mình giảm được, cái trí tuệ nó lên nhờ cái đó đó. Đau là một ví dụ. Khi đau tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu hết, không quan sát tiếp sẽ không hiểu được gì. Đó, khi vị đau, khi vị quan sát cái tâm khó chịu hết, khi vị để yên rồi thôi bỏ, qua chuyện khác là quý vị không hiểu được gì. Khó chịu hết, bây giờ coi lại thấy đau ra sao. Khi trạng thái tâm thay đổi, ý cũng thay đổi, cái nhìn sẽ khác. Thấy mình thấy không còn đau nữa mà mình chỉ thấy cảm giác. Đó, lúc đó là mình cũng hiểu đối tượng là đối tượng là vậy đó. Nó không có ai trong này hết trơn. Khi quan sát với sân, đau rất rõ ràng, vô cùng bức xúc. Nhưng khi sân chấm dứt, nhìn lại chỉ thấy cái gì? Bây giờ hành giả chỉ thấy cảm giác mà thôi. Nhìn với tham thì mình thấy đẹp, nhìn với sân mình sẽ thấy xấu xa ghê tởm. Nhưng nhìn bằng trí tuệ sẽ thấy cái thấy nó hoàn toàn khác, không có cái gì trong này hết. Thế mà nhìn với tâm sân nó khó chịu thì cái đau nó sẽ rất là ghê gớm. À, hễ mình nhìn với tâm tham một chút mình thấy rất là ngon, ta xấu mình cũng kêu đẹp, ta mình thích mà. Rồi vì như vậy, do đó khi mà trí tuệ nhìn như thế nào, nói như thế nào, trí tuệ thấy được như vậy thôi, không có thêm cái gì hết. Tu để tâm yên dễ, tu để học và phát triển trí tuệ khó lắm đấy. Thấy không? Ông thầy ông cũng công nhận khó mà. Chứ đâu có phải là ông kêu mình hãy thích thú là mà thích thú, thầy cũng công nhận khó. Tôi sẽ giải thích thành giả hiểu và tiếp tục và tiếp thu được bao nhiêu lời tôi nói, cái đó còn tùy theo mỗi người. Hồi xưa khi Phật thuyết pháp, hội chúng nghe đắc đạo quả theo thứ bậc, theo nhân duyên, không có người không đắc gì hết. Giống như trời mưa xuống, tùy theo mình hứng bằng gì. Mưa xuống mình hứng bằng thùng ha, thì rất nhiều, chậu ít hơn chút, tô hay chén thì càng ít nữa, mà cái tô mà tô lũng thì không nhận được gì hết trơn. Trí tuệ thật là khó giải thích. Có điều chắc chắn là khi phiền não bớt, trí tuệ sẽ tăng dần lên đấy, mà để bạn không có thấy. Thầy thường xưa ngay từ lúc bắt đầu thầy nói rằng khi quý vị có trí tuệ mà quý vị không thấy, quý vị không có để ý. Diễn trình tu niệm có 3 giai đoạn. Mình học cách thực tập cho đúng, sau đó mình duy trì sự thực tập cho đừng cho nó gián đoạn. Mới đầu là phải cô nghe cái phần thông tin, phần hướng dẫn để coi lập tập sao cho đúng. Rồi sau đó là phải duy trì sự thực tập mà đừng có gián đoạn. Không gián đoạn có nghĩa là trong khi mình ở đây này, mình duy trì chánh niệm cho mình liên tục, mà đi về cũng vậy nữa. Đi về mình không thể tiếp tục tập nữa. Cuối cùng làm sao cho pháp hành được tăng thêm, tức là trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. Thưa thầy, có những người mà bản chất không thông minh thì thế nào đây? Thầy thường nói rằng là muốn thích thú thì phải thông minh, mà người ta không thông minh thì tính sao? Đâu có phải người nào cũng thông minh hết đâu rồi. Nếu mà không thông minh sẽ rất khó có tiến bộ đấy. Nhưng không vì thế mà nản chí, mà hãy tiếp tục tu niệm, nghe pháp, tư duy về Phật pháp sẽ gặt thêm được, sẽ gặt hái thêm được nhiều kinh nghiệm. Đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có nản. Mình không thông minh, mình cứ học, mình học pháp, mình nghe pháp, mình hành pháp, mình tư duy về Phật pháp, thì tự nhiên mình sẽ một lần ngày nào đó mình sẽ có sự thông minh. Ví dụ như hồi nãy hành giả nói ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, quý vị hiểu cái gì? Quý vị trả lời là quý vị hiểu vô ngã. Nhưng khi tuệ giác thiền minh sắc thật sự khởi sanh, sẽ có một sự chuyển hóa lớn lao trong tâm hành giả. Khi tuệ giác sanh lên, hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên, như bị một cú sốc, quá ngạc nhiên vì không bao giờ tưởng tượng được ra như thế. Khi mà quý vị bảo cái vô ngã là thuộc về tuệ giác, nếu quý vị nói là quý vị hiểu, quý vị dạ là quý vị hiểu, thì trong tâm quý vị nó có sự chuyển hóa rất là lớn lao, chuyển hóa rất là lớn, và quý vị nhận biết ra được điều này. Vì lúc bây giờ hành giả sẽ như bị một cú sốc quá ngạc nhiên vì không bao giờ tưởng tượng được ra nó như thế ấy. Hành giả ngạc nhiên vì từ trước đến giờ bị tham sân si đè nén nên nhìn vấn đề theo chiều xuôi. Với tuệ giác, cái nhìn của hành giả hoàn toàn ngược lại, do đó mà hành giả thường như bị một cú sốc. Hỏi tại sao mà một cú sốc? Thì ông nói hồi trước á, mình đứng bên cái bàn đó ta cạn sáu sáu, mình đứng bên này mình có thấy sáu sáu không? Đó, bây giờ mình đi qua phía bên kia, tuệ giác giúp mình thấy qua được bên kia, bây giờ sáu sáu thành sơ chín. Hồi trước là thấy với con mắt tham sân si, bây giờ khi mà tuệ giác vào lúc đó nó phát khởi, mình thấy cái vấn đề hoàn toàn khác, nhìn cái vấn đề này hiểu nó hoàn toàn khác. Đó, quý vị mình sốc là vậy đó, tại vì từ trước giờ mình không hiểu cách này, mình hiểu hoàn toàn ngược lại không. Thưa thầy, vị hành giả khi đã có tuệ giác sẽ khởi sanh, vị ấy có biết không? Chắc chắn là biết chứ sao không biết, giống như trắng với đen mà sao không biết được. Hồi nãy từ trước giờ mình thấy số sáu số sáu số sáu, bây giờ mình thấy số chín. Hành giả thấy mà, chứ đâu có phải là ai nói cho hành giả nghe. Chính mình thấy, cũng giống như mình uống thuốc vô, mình đau, mình cảm, mình nóng, mình sốt, bác sĩ cho thuốc uống đó, mình hết sốt là mình biết ngay tức thì. Bác sĩ còn biết thua mình nữa, phải không? Mình biết trước, cho đâu bác sĩ chưa biết. Tuệ giác sanh lên chỉ cho mình đường đi và cũng báo cho mình biết là mình đang ở trong bóng tối. Thưa thầy, nói gì vậy có đúng không? Thầy nói đúng không? tuệ giác sanh lên chỉ cho mình con đường đi, mà rồi cũng báo cho mình đang ở trong đêm tối nữa. Đúng, đúng, đúng như vậy. Tuệ giác cho thấy tối bao nhiêu, mù bao nhiêu. Khi một vị đắc các tầng đạo quả sẽ kinh nghiệm một tuệ giác giúp các ngài thấy phiền não nào mình đã đoạn tận và phiền não nào mình chưa cắt được. Review đó quý vị, một cái tuệ giác là review. Sư không biết là tên tiếng Việt dịch ra sao. Hả? Kháng kháng hả? À, nhìn lại đó, nhìn lại quan sát. À, nhìn lại quay quay thử là phiền não nào mình đã đoạn tận và phiền não mình chưa đoạn tận. Thì cái này là quý vị thấy không? Tức là biết rồi mới nhìn lại được, chứ còn không biết thì nhìn cái gì đây. Trong năm căn tính tấn niệm định tuệ, hành giả hiểu thấy được bốn cái đầu nhưng ít quen thuộc với cái cuối cùng là trí tuệ. Khi bạn duy trì tấn niệm, bạn có thấy hiểu thêm được gì không? Thưa thầy, có khi ngồi muốn đứng dậy con quan sát và hiểu những trạng thái khác nhau, khi nhanh khi chậm, khi đứng lên khi quay đi. Câu trả lời, tôi muốn nói đây là sự hiểu biết, chỉ là sự kinh nghiệm mà thôi. Khi một hành giả nói rằng là ông thầy hỏi khi đang ngồi mà bây giờ đứng dậy có hiểu gì không, nói cái gì hiểu? Hiểu cái gì? Hiểu là thấy cái trạng thái tâm nó, cái hành vi cử chỉ của cái thân nó khác, khi thì nó chậm, khi thì nó nhanh, là trạng thái tâm khác. Rồi thầy nói không, tôi muốn nói là hiểu biết này. Quý vị hiểu cái gì, chứ còn cái này là cái kinh nghiệm. Hiểu biết khác với sự kinh nghiệm. Khi sự hiểu biết, thái độ của hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên. Khi trí tuệ sanh lên, tâm hành giả càng đơn giản chân thật, phiền não giảm bớt rất rõ. Kinh nghiệm không phải là sự hiểu biết. Khi có sự hiểu biết, tâm quý vị đã thay đổi tới 100% nữa. Nó chuyển hóa đó. Chuyển hóa tới 100% và mình thấy rất là rõ. Nhiều vị tu hành có được một chút trí tuệ nhưng không nhận ra được. Ví dụ như khi tham sanh lên, hành giả chánh niệm tham biến mất. Tham mất nhờ có trí tuệ nhưng mà hành giả không thấy. Đó, thầy nói có nhiều vị tu hành mà không thấy mình có trí tuệ. Đây này, trí tuệ là gì? Quý vị chánh niệm, quý vị sẽ thấy tham biến mất. Cái đó là quý vị có trí tuệ. Nếu một người đã hiểu là khi tham có mặt, người ấy không thể thành thiền được. Tâm quan sát đã bị phiền não chen vô. Nên khi có chánh niệm, tham sẽ không ló ra. Tham không đến được vì người này đã hiểu phiền não khá rõ. Ông thầy ông nói khi mình chánh niệm mà mình biết rằng hiểu mà phiền não mà chen vô đó, là cái tâm thiền của mình, tâm quan sát của mình đó, nó bị chen vô rồi đó, là không thể nào mà duy trì chánh niệm. Do đó mà khi mà tôi duy trì chánh niệm là tôi không có tâm tham. Thầy nói giỏi như vậy đó, nó bén như vậy đó. Bởi vì sao? Quan sát cái tâm mình hoài để thấy mà phiền não mình nó chuông vô là mình không chánh niệm được. Bây giờ mình chánh niệm là chắc chắn là không có phiền não. Tham không đến được vì người này đã hiểu phiền não quá rồi, đã thấy phiền não nó chen vô nhiều lần rồi. Do đó bây giờ thấy mình chánh niệm được là không có phiền não đấy. Tôi xin hỏi quý vị có hiểu được bản chất của tâm sân không? Nếu trả lời có, quý vị sẽ không bao giờ sân nữa. Nếu vẫn còn thì sân thì chưa hiểu rõ bản chất của tâm sân. Có thể hiểu chút xíu nhưng chưa hiểu rốt ráo. Thấy rõ sân là gì, nó đến ra sao, đi ra sao, hiểu nguyên cả diễn trình. Có ai giận ai không? Có nhiều người chủ trương là có những trường hợp phải giận, sự giận dữ chánh đáng, có cơ sở chứ không giận bậy. Thầy nói nếu mà quý vị, tôi hỏi quý vị có biết bản chất của tâm sân, thì ai cũng trả lời là sân là chuyên môn phá đối tượng không? Bản chất của nó mà. Anh không chấp nhận đối tượng, nó muốn phá vỡ đối tượng, muốn diệt đối tượng. Câu trả lời như vậy mà mình vẫn nổi đùng, sân đùng đùng như thường. Đạo thầy nói mình chưa hiểu gì hết. Hoặc giả mình mới hiểu một chút xíu thôi à. Chưa hiểu rốt ráo, thấy rõ sân là gì, nó đến ra sao, nó đi ra sao. Và thấy là không có ai để mà giận hết. Vì vậy một năm đó thầy có nói vị A-na-hàm các ngài không giận nữa, bởi vì thấy không có ai để mà giận nữa. Không có mình mà cũng có ai nữa, do đó không có giận. Có nhiều người chủ trương là có những trường hợp phải giận, sự giận dữ là chánh đáng, có cơ sở chứ không giận bậy. Câu trả lời, không có sự sân hận nào mà tốt và chính đáng hết. Giận là vậy rồi, hay tâm sân là vậy rồi. Đừng có nói lý lẽ, đừng có bị, đừng có tả gì hết trơn. Sân là thua ta rồi, phải không? Mình hiểu như vậy rồi mình ráng mình giữ. Đức Phật dạy chúng ta phải học để hiểu chánh niệm có mặt hay không có mặt, nó đến thế nào và tiếp tục thế nào. Điều này áp dụng cho các chi pháp khác như niệm, định, tuệ. Bốn pháp này được Đức Phật thuyết trong kinh Đại Niệm Xứ Thất Giác Chi. Thôi thêm một cái nữa là đi như thế nào nữa. Điều này cũng có thể áp dụng với phiền não. Bạn tu hành bạn phải biết, trong khi mà mình hành thiền, phiền não có mặt hay không có mặt. Tại sao phiền não tới, tại sao phiền não tiếp tục, tại sao phiền não biến mất. Mấy cái này mình phải hiểu trong khi mà mình thiền tập. Phiền não thường thường không mất vì ta muốn nó mất. tham sân si có không có mặt nữa, tại vì có trí tuệ xuất hiện. Đó là cái câu cuối cùng mà thầy nói liên quan tới vấn đề thiền đạo. Quý vị nghe nãy giờ chắc là quý vị hiểu rồi, là bây giờ chắc quý vị là bắt buộc phải thích thú rồi. Còn không thích thú không là cái đó là chuyện, đó là chuyện quý vị sư cũng biết nữa. Mà sư hát tôi thấy sao lâu rồi mà chưa có thích chút nào hết trơn. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà quý vị hỏi rất là lâu lắm rồi, và sư bây giờ sư đọc để quý vị nghe. Đây cái vị này hỏi từ bữa đầu tháng 7 để đổi không khí chút xíu. Hỏi về vấn đề ăn uống. Lúc ăn con nhai thấy tâm muốn nuốt vội, đó là tham, cho nên con nhai đó, cặp cho đến khi ra bã còn mới nuốt. Thầy nói đừng làm vậy, đừng nên nhai thật lâu cho thành bã mới nuốt, nuốt thật tự nhiên. Thành ra mình trong khi mình dùng bữa cũng vậy, mình ăn cho thật tự nhiên. Bởi vậy thầy nói tôi nói ăn tự nhiên, người nào ăn tự nhiên còn tâm tham không? Không. Mà thầy nói tôi ghét nhất là thấy người nào ăn đưa rồi miếng đưa lên nhai chánh niệm. Ông nói mấy cái đó ăn không tự nhiên, mình kiểm soát không mà cho mình không chánh niệm chút nào hết trơn. Cái người mà ăn tự nhiên sẽ ăn tự nhiên và biết tâm tham tâm sân của mình, thấy rất rõ trong này. Đừng nên nhai thật lâu cho thành bã mới nuốt, hãy nuốt một cách thật tự nhiên, tác ý muốn nuốt đến một cách tự nhiên qua sự điều hợp giữa thân và tâm. Khi bạn nhai đủ nhỏ để nuốt, tự nhiên tâm ra lệnh cho thân nuốt. Cái này là nhân quả đã làm việc rồi, cho mình ép non được. Trong tác ý có lẫn tâm tham, chỉ để ý đến tâm tham, đừng can thiệp vào cái chuyện sinh hoạt của thân tâm. Tại vì mình muốn nuốt cho nhanh, tại vì có tâm tham, thì bây giờ mình quan sát cái tâm tham, vậy là được rồi. Cho đừng có nhai cho ra bã. Trong tác ý có lẫn tâm tham, để ý tới tâm tham, đừng can thiệp vào diễn trình sinh hoạt của tâm, tức là đừng có nhai nhiều. Khi tâm tham xuất hiện, thúc nuốt, chỉ quan sát tâm tham, tham biến mất, mình sẽ nhai lâu hơn một chút rồi mới nuốt xuống. Thiền tứ niệm xứ trong bản chất là không kiểm soát và ngăn chặn cái điều chi cả. Hãy để cho mọi sự xảy ra thật tự nhiên, duy trì quan sát. Khi mà nó xảy ra một cách tự nhiên mình duy trì quan sát, lúc bây giờ mình mới học được. Ông thầy nói, tôi không ngăn chặn gì hết. Ông này, người ta dọn ra cái món ăn, tôi ngồi ra tôi dọn tôi thấy món ăn. Người ta dọn 4 sự 4 miếng, tôi gấp miếng rồi mà bây giờ còn muốn gấp thêm nữa. Ông kia gấp miếng còn 2 miếng, thậm bị tay tôi nó cứ muốn gấp cái đó thêm nữa. Trong tâm này nó nói thôi mà, mình phải để cho bạn ăn mà, tại sao mà tham dữ vậy rồi vậy á. Rồi quá trời quá đất. Rồi tác ý, bây giờ tác ý tới muốn gấp, ông nói rõ ràng đó, là đã nói rồi đó, đã dặn tâm rồi, tới gấp mình tới ngang đây cái nó quẹo 90 độ liền làm cục có bên kia. Ông thầy nói lúc bây giờ tôi để yên cho nó làm, tôi biết mà tôi không có vào ngăn chặn. Ông thầy nói bây giờ cái nào tốt này, bây giờ tới ngang đó mình chặn lại không được, làm như vậy kỳ lắm, đã ba miếng của anh ta rồi, bây giờ mình chơi miếng rồi phải để yên cho ông hai kia chứ. Trong này nó ăn đại đi, ăn đại đi, ông đâu đâu để yên mập quá ăn uống gì nữa. Ông thầy nói vậy, kể đó, đã nhắc nó rồi đó. Ông thầy nói bây giờ cần làm thế nào, mình ngăn chặn để đừng cho nó cắp miếng đó, hay là mình để cho nó yên? Ông thầy nói để cho nó yên rồi quý vị mới thấy phiền não. Nó nói một đường mà nó làm một nẻo. Thành ra những cái dạng mà tư duy mà nói rằng nhắc tâm mình rằng như vậy như kia, nói sơ sơ thì được, mà nói nhiều là ông thầy cũng không được. Ông thầy cũng nói là mình nhắc là mình che đẩy nó, thôi không được, đừng làm, nhưng mà tâm mình đã làm theo của nó, mình phải thấy cách nó vận hành. Thưa thầy, lúc lấy cơm con muốn lấy cho nhiều, sợ ăn ít tối về nó đói bụng, mà đói thì hành thiền không được, đem thiền tập vô nữa quý vị. Cũng cô kia cũng nói vậy, chuối 2 trái con lấy 3 trái, lấy không thiếu tối này con thiền không được. Rồi có đi về phòng, đi chấp tác mới về phòng, đói bụng quá phải kiếm cái gì ăn để cô lấy cái cốc ăn, nhai xong rồi thấy nó khỏe trong người. Cái lát khỏi thầy hỏi, khi mà cô nhai như vậy cô cũng cảm thấy mệt không? Dạ mệt lắm, chán nản lắm. Chán nản vì cái gì? Cái ăn này chán nản quá, có thân này phải lo cho nó chuyện này chuyện kia. Ông nói lo cái gì mà ăn tới 3 bữa. Đã lo cái chuyện, đã nói ăn chán nản mà sao ăn vừa rồi, ăn buổi sáng, ăn buổi trưa rồi buổi trưa về, chiều chiều còn phải ăn cái cốc nữa. Thì quý vị thấy không? Cái cách truyền pháp của ông là không phải ông chọc tới rồi mình nói cái ló cái đông chụp cái đuôi của mình liền ngay tức thì. Bởi vậy thành ra khoai quý vị sư làm sinh là tôi sợ ló đuôi của sư lắm, giao cho quý vị đó. Lúc lấy cơm con muốn lấy nhiều, sợ ăn ít tối về đói thiền không được. Hãy kiểm soát những tư tưởng này, lấy nhiều ăn không đủ tối đói, chính tư tưởng này làm cho tâm tham mình sanh đi. Quý vị thấy mình lâu lâu mình cũng nghĩ vậy ha. Đây là tà tư duy không đúng phiền não sẽ khởi sanh, tư duy đúng trí tuệ phát sanh. Nhờ có chánh niệm, hành giả biết mình đã tư duy sai nên sửa lại cho đúng. Khi tư duy đúng rồi, phiền não nó sẽ giảm bớt. Khi tà tư duy lên, hành giả nên kiểm tra cái trạng thái tâm của mình. Thường thường lúc tâm chấn động, tà tư duy thường phát sanh. Lúc này mình đói, lúc bận rộn vì quá nhiều chuyện quá, lúc mình sợ chẳng hạn, lúc đó là cái tâm mình đã bận rộn rồi. Lúc mình đang đói, ông nói, đói mà tại sao cứ nổi sân? Ông nói, tôi thấy rõ ràng, mặt mày quậu quá rồi quá đất à. Ai mà nói lơ mơ quýnh chết rồi. Ông nói, bây giờ dọn cái tô ra để trước mặt cái sân xuôi về tụng kinh là xa thú mà ai mà giật cái cây của mình là chết rồi nghe. Tới giờ ta ăn rồi đó. Có một sư ông qua này, ông nói dễ thương đấy. Con ngồi thiền, khi mà xa thú rồi con quan tâm con. Có ai mà giật thì con nói thôi giật con cũng nhường à. Mà giật một lần chứ giật hai lần, giật lần thứ ba là con sống đá, con làm lật tới. Mình thấy ha. Ông đấy, thành ra cái gì để ý chứ coi, hễ bắt đầu người ta xa thú rồi đó. Cái cuối cùng, câu cuối cùng cái sau đó cái xa thú á, ôi chà, cái đó là tâm nó nảy ra làm ầm. Hết giờ rồi, nhưng mà thôi, hôm nay sư thêm cho quý vị một phần nữa là cái phần chia phước. Đây, ông vừa rồi mới hỏi cái phần chia phước rồi cái thầy trả lời cũng rất hay để đọc cho quý vị nghe. Nhiều Phật tử dẫn con sư qua, sư hay là cô qua Miến Điện tu hành thiền có phước cực kỳ chia cho con. Có vị thì con làm tin, nhưng mà có vị con cũng được, con phước khả. Nên lúc tu giới định huệ miên mật, con nhớ đến họ, chia phước, cầu mong cho họ là được an vui hạnh phúc. Làm như vậy có đúng không thầy? Thầy trả lời đúng, hành giả có thể chia phước đến những cái người bằng cách chú nguyện hướng tâm về người đó, mong cho họ được thân tâm được an lạc. Mình là người tu, mình đi người ta giúp đỡ mình, người ta giúp phương tiện mình. Hoặc giả là mình ở tại trú xứ, người ta giúp mình phương tiện để mình tu hành, thì mình qua đây mình hành thiền có phước, mình cũng đi nghĩ tới người ta và mình chia phước người ta. Nhất là lúc mà tâm của hành giả an lạc và yên tĩnh trong khi thiền tứ niệm xứ, mà lúc mà nổi sân lên á, vì chuyện gì thì nhớ đừng chia ta, chia đó là chia tội đó. Thành ra đợi tới lúc mà mình ngồi thiền, tâm mình yên ổn, mình hồi hướng phước thì những cái người mà gọi là thí chủ, là ân nhân của mình. Mà như là có một năm đó thầy dạy là mỗi ngày á, là mình phải làm điều đó. Bổ phận của chư tăng đó, tối mình trước khi đi ngủ là giờ thiền cuối cùng đó, mình hồi hướng, mình chia phước cho những thí chủ ân nhân đã bố thí giúp đỡ cúng dường cho chúng tôi có phương tiện tu niệm chẳng hạn. Mình hồi hướng tối nào mình cũng làm vậy, hay là sáng sớm mình làm tùy theo cái giấc nào, một ngày làm được cái đó là cũng rất là tốt nữa. Nhưng mà thưa thầy, mình chia cho người ta có được phước không? Có, nếu họ nghe mình chia, họ tán dương xa thú ba lần thì bay ra. Mà không nghe mà ở xa quá làm sao đây, có người nó kêu telephone. Ta xa quá mà sao nghe được. Chúng sanh vô hình, chư thiên vong nhân ngã quỷ thì may ra nhận được phước của mình. Còn bình thường mà người ta không nghe, người thường mà không nghe là không có nhận được phước quý vị. Hành giả có thể trở về trú xứ gặp người mình mà muốn chia phước, kể lại mình tu ở Miến Điện, tu thiền, thân tâm mát mẻ, an lạc như thế nào. Khi người ta nghe họ hoan hỷ, đồng tình, chỉ cần họ đồng tình và hoan hỷ với mình là họ có phước rồi. Còn họ không đồng tình, họ hoan hỷ, họ nói tào lao hôm qua mình đó tu hành cái gì, là họ mất phước rồi đấy. Thưa thầy, chúng sanh dưới địa ngục có nhận được phước mình chia cho họ không? Diêm vương thì được. Thầy nói cho mấy sư nói diêm vương thì được. Chia phước cho diêm vương để ông này bữa nào mình xuống ông đón tay cho mình. Mà không phải thầy nói chơi, thầy nói tại sao mà mình chia phước cho diêm vương được? Vì ông này là chư thiên, còn chúng sanh ở trong chú xứ này, kinh nói rằng tâm họ đau khổ khủng khiếp, không bao giờ ngừng nghỉ một phút một giây nào cả. Thầy ta chia phước, chia với ông diêm vương. Phước mình chia, bình thường phước mình chia trong kinh nói, phước mình chia chỉ có một hạng ngã quỷ, có tên là Paradatta Pachivika. Cái này là thầy biết, nhưng mà sư có một vị qua đây cho thầy cái tên đó. Thầy sẽ chép lại một vị thôi, tâm nhân đó. Thì cái này, tại vì đang nói về một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cầu an cầu siêu, thì trong này đó thầy nói trong kinh nói thì chỉ có một hạng thôi là được cái phước mà mình chia, đó là hạng tâm nhân ngã quỷ, tên là Paradatta Pachivika. Ngoài cái hạng này ra, hạng ngã quỷ khác không bao giờ được. Lúc tại vì sao? Đó là những người lúc còn sống tuy có tu hành, có làm việc phước đức, nhưng vì dính mắc vào tài sản của mình, của con, của cái, nên khi sinh trở lại làm ngã quỷ loanh quanh lũng quẩn chung quanh nhà mình. Vì vậy quý vị thấy sự vô lý của tâm dính mắc không? Vô lý là vô lý sao quý vị? Thầy nói tưởng tượng như bây giờ mình dính mắc vào trong tài sản mình, của cải của mình, Rồi bây giờ mình chết đi, mình lanh quanh lũ quẩn ở trong nhà của mình, con cái mình nó tính sao? Nó kêu thầy pháp tới, nó tống mình ra cho bộ. Nó lấy tiền của mình, nhà của mình mà, phải không? Mà nó lấy tiền của mình, nó kêu ông thầy pháp, thầy cúng lại tống cổ mình ra. Trời ơi, dính mắc chi vậy? Thôi đừng nhớ, đừng dính mắc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.